Một lần nữa, trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến. Và đặc biệt, chúc toàn thể quý ông bà, anh chị em một xuân vinh thân tràn đầy phúc hạnh từ nơi Chúa ban cho. Và cho mỗi chúng ta biết Chúa là nguồn của hạnh phúc. Thưa quý ông bà, anh chị em, Tết âm lịch là thời điểm mà người Á Đông nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng là thời gian mà họ đi tìm kiếm nguồn ơn phước hơn bất cứ lúc nào khác. Người ta tìm phước ở nơi nào, bất cứ nơi nào, người ta tìm phước từ ai, bất cứ người nào, và người ta tìm phước bất cứ điều gì mà người ta có thể tưởng tượng rằng có đó ban phước cho mình. Có người tìm phước bằng phương pháp kiêng cữ. Sáng hôm nay tôi đọc một tờ báo và nói rằng người Việt Nam chúng ta cần phải kiêng cữ 16 điều trong ngày Tết. Nhiều quá. Kiêng cữ quét nhà trong ngày mùng 1 Tết, dù trước đó ăn uống xả rác đầy dãy nhưng mà cũng đành chịu dơ để được phước, không quét tiền tài phước hạnh ra khỏi nhà của mình. Người ta cũng tìm một người có danh vọng, giàu có đạo đức, để ngày mùng 1 Tết tới nhà của mình để xông đất, hầu cho cả năm được hạnh phúc, được dồi dào, được giàu có. Và người ta sẽ tức tối vô cùng nếu buổi sáng mùng 1 Tết đó mở cửa ra mà thấy một người không phải là danh giá, giàu có hay là đạo đức mà tới nhà. Họ buồn lắm và hy vọng của họ sẽ tiêu tan và cho rằng năm đó phước mất rồi, không còn đâu nữa. Người ta còn tìm phước ở đâu nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em nhớ lại ngày Tết Việt Nam của mình thì thấy người Việt Nam mình tìm phước kỳ cục quá, phải không? Họ đi tìm những cái bông hoa, chẳng hạn bông mai chẳng hạn, thì làm sao Tết phải có cái bông mai ở trong nhà để cả nhà được may mắn, được phước. Rồi họ tìm cái bông gì nữa, bông vạn thọ, để sống vạn năm, sống mãi mãi. Họ trưng cây vạn thọ và nhiều loại cây khác nữa, rồi trên cái mâm ngũ quả họ cúng ông bà, cúng thần thánh đó, thì lại có những cái quả để cầu mong được phước hạnh, cầu đủ xài, sung sướng, thơm tho là được rồi. Đó là mỹ trái mà chúng ta thấy họ thường trưng. Ngày mấy năm gần đây thì dân chúng gặp nghèo khổ quá, trộm cướp khắp mọi nơi. Bây giờ người ta lại trưng trên cái mâm ngũ quả có thêm cái trái chôm chôm, với ước mong là chôm cho đủ xài, vừa đủ xài trong năm này. Nhưng đó là của những người mà chúng ta thấy rằng không đời nào tìm được phước cả, thưa quý ông bà anh chị em. Có những người đêm trực tịch, tức là đêm 29 Tết như thế này là 30 Tết, thì họ đi chùa, họ cầu phước. Rồi có người đi chùa xong rồi thì còn cố trong cái đêm tối đó quờ quạng bẻ một cái nhánh cây nào đó, một cái lộc nào đó, nói rằng xin lộc đem về nhà của mình. Rồi có người đi chùa lại nảy sanh cái mê tín dị đoan, tới đó rồi cái lắc ống xin xăm á, để coi năm nay như thế nào, tình trạng gia đình ra sao, rồi cứu vợ được không, có chồng được không, vân vân. Rồi có người xem bói nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vào đêm trừ tịch, tức là đêm giao thừa, người ta đón giao thừa bằng cách cúng tế, gọi là cúng tế tống cựu nghinh tân. Tống cái ông hành khiển cũ đi, một ông cai trị năm cũ nó qua đi, đi chỗ khác đi, bây giờ tiếp một ông hành khiển khác về, và mong ước rằng ông hành khiển khác này sẽ đem cho mình hạnh phúc trong cả năm. Rồi gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Người ta chúc cho nhau, gặp nhau chúc cho nhau phúc lộc thọ, Nhất là cái câu mà người ta thích nhất là ngũ phúc lâm môn. Có 5 phúc vào nhà, 5 phúc đó là phú, là giàu có, quý là sang trọng, thọ là được sống lâu, khương tức là được mạnh khỏe, và ninh thì được bình an. Đó là những điều mà họ ao ước, họ đi tìm phước, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng phải thành thật mà nói rằng người ta cứ đi cứ tìm phước như tục lệ xưa nay, mà nhìn lại năm cũ đã qua thì họ đều thừa nhận rằng chưa thấy phước đầy đủ cho mình, vẫn còn thiếu phước quá. Tại sao người ta đi tìm phước, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì người ta không có đủ phước, hoặc là không có phước. Nếu người có phước rồi đi tìm làm gì? Người không có phước mới đi tìm phước, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và tại tìm qua năm này năm khác mà vẫn không thấy phước gì, tìm ở đâu? Và lời của Chúa mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc hôm nay cho biết rằng chúng ta chỉ tìm được phước khi chúng ta tìm được Đức Chúa Trời toàn năng. Thời của vua David là vị vua thống nhất xứ sở, đem lại an vui thịnh vượng và một thời hoàng kim cho xứ sở Do Thái lúc bấy giờ. Trong khi ông làm vua thì có nhiều người chạy đến hỏi ông, như ông đã chép ở trong Thi Thiên thứ 4 câu thứ 6 đó: ai sẽ cho chúng ta thấy phước? David làm vua mà người ta chạy ào tới rằng: vua ơi, ông ơi, ai sẽ cho chúng tôi thấy được phước? Và vì vậy ở trong Thi Thiên đoạn thứ 16, khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc, David đã trả lời cho những người đó, và đồng thời cũng trả lời cho tôi và quý ông bà anh chị em hôm nay: từ đâu chúng ta có thể nhận được phước? Thi Thiên 16 câu 11 chép rằng: Chúa chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. David nói rằng ngoài Chúa ra không có tìm phước được đâu cả, và ông nói rằng chỉ có Chúa mới ban phước cho mà thôi. Phước thứ nhất mà David nói đây là gì? Nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta biết được con đường của sự sống. Đây là điều quan trọng mỗi kỳ Tết đến, thưa ông, thưa quý ông bà anh chị em. Trên đời này ai cũng muốn tìm con đường sự sống cả. Chẳng những muốn sự sống trên đời này được lâu dài mà thôi, phước lộc thọ, nhưng mà còn muốn cuộc sống vĩnh hằng mãi mãi sau khi chết nữa. Người ta bảo rằng muốn được phước phải tu hành, phải ăn chay ép xác, phải làm lành lánh dữ, và như vậy thì mới có thể được phước và sống lâu. Và nếu mà không làm như vậy thì chưa có thể nào được phước sống lâu được. Nhưng thưa quý bà anh chị em biết không, làm lành bao nhiêu là đủ? Trên trần thế này có ai làm trọn vẹn việc thiện việc lành không? Và chúng ta chỉ nghe câu nói là nhân vô thập toàn, không ai hoàn toàn cả. Chúng ta muốn làm thiện, nhưng mà làm thiện được hay không? Muốn làm lành được hay không? Chúng ta muốn làm phước cho những người khác có được hay không? Thánh Phaolô đã nói rằng điều lành, điều thiện tôi muốn làm, nhưng tôi không làm được. Nhưng mà điều ác, điều dữ tôi muốn, không muốn làm, tôi muốn tránh nó. Nhưng những điều ác, điều dữ đó có dính vấp theo tôi. Và ông kết luận rằng bây giờ tôi mới hiểu có một luật này, đó là tội lỗi ở trong tôi khóa hoại cái nền đạo đức trong cuộc đời của tôi và khiến tôi không thể làm điều lành được. Vì vậy khổ tu làm lành đánh dữ, thì chúng ta làm lành suốt cuộc đời không được bao nhiêu, nhưng bằng một ngày hành ác thì ác lại có dư. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ câu nho đó. Một số người khác thì tìm sự sống nơi các thần thánh, thần này thánh nọ, và họ đâu có biết rằng những thần thánh mà người ta tôn sùng đó cũng sanh ra trong trần thế này, Dầu đó là giáo chủ nào đi nữa cũng là sanh trong trần thế này, cũng là con người giống như chúng ta, cũng là hoài thai trong tội lỗi. Như David đã nói, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, và Adam và Eva đã truyền thụ cái sự tội lỗi đó qua suốt dòng lịch sử của con người. Ai nấy đều có tội cả, không có ai mà là toàn hảo. Cho nên chúng ta tìm sự sống đời đời nơi người đó là những người đã chết, thì làm sao có thể sự sống sung mãn, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi một số người khác thì đi thờ lại các hình tượng, hình tượng giống ở trên trời dưới đất, đủ thứ hình tượng hết. Họ nắng bằng đất sét, họ có nắng bằng, họ làm bằng vàng bằng bạc. Nhưng mà các thần hình tượng đó có giúp được người ta phước và được sự sống không? Nếu ai chỉ cho tôi một quý ông bà anh chị em rằng hãy đến cái bức tượng đó, cái ông thần thánh đó, hay là rồi chúng ta thờ lại, chúng ta sẽ được sống lâu, được không? Không được. Ở trong Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 8, Kinh Thánh nói rất rõ vấn đề này, thưa quý ông bà anh chị em. Câu đó, những câu đó chép rằng hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tai không rờ rắm được, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào, không nói được. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Giống như nó nghĩa là sao? Nghĩa là vô tri vô giác, trơ trơ, không làm được gì cả, không giúp được ai cả. Hình tượng làm bất cứ cái gì mà chúng ta thờ lại nó để tìm cái nguồn phước, tìm sự sống, không bao giờ có được đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa chỉ cho chúng ta con đường sự sống. Con đường sự sống ở đâu? Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng 14 câu 6 rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chính Chúa Giêsu là con đường của sự sống. Ngài đã từ trời xuống trần gian này để chịu chết trên thập tự giá, gánh tội tất cả mọi người, và Ngài mở cho nhân loại một con đường sống, con đường từ dưới đất lên trời. Và bất cứ ai đến với Chúa Giêsu thì sẽ tìm được con đường sống, đến với Đức Chúa Trời toàn năng và hưởng phước vĩnh hằng của Ngài. Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài giảng dạy, Ngài nói rằng có hai con đường, một con đường chết, một con đường sống. Con đường chết, Chúa Giêsu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13, 14 đó, là con đường rộng, con đường thênh thang. Con đường rộng đó dẫn đến sự chết. Và Chúa Giêsu nói rằng con đường đó người ta đi rất là nhiều, nhưng có một con đường khác là con đường hẹp. Con đường của Chúa Giêsu, con đường của thập tự giá, con đường đó dẫn tới sự sống, kẻ tìm được thì ít. Tại sao con đường sự chết mà người ta tìm nhiều? Bởi vì những người không hiểu biết chỉ lầm cho chúng ta, tưởng rằng con đường đó sẽ đem chúng ta vào sự sống, nhưng cuối cùng là nẻo của sự chết. Như vua Salomon đã nói ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 rằng có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết. Nhưng Chúa Giêsu đã mở chúng ta một thiên lộ, con đường sự sống, con đường đi lên, con đường không đi xuống, con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng, sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã từng phán rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi Ngài đã nói rằng sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha sai đến. Và những người nào tiếp nhận Đức Chúa Trời và Chúa của thế Giêsu như thế thì nhận được sự sống đời đời, sự sống vĩnh hằng. Chúa chỉ cho chúng ta con đường của sự sống. Không ai chỉ đúng đường đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhân loại bất toàn chỉ nhiều thứ lắm, đến nỗi mê tín dị đoan và tưởng đâu đó là đi vào sự sống vĩnh hằng, nhưng đi vào con đường rộng thênh thang, đi vào lối chết mà không biết. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là nguồn phước hạnh cho chúng ta. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đến với Chúa của Thế Giê-xu thì chúng ta sẽ bước đi trên con đường sống, vì chính Chúa Giê-xu là lẽ thật, chân lý và sự sống. Chúa là nguồn phước hạnh chẳng những chỉ cho tôi và quý ông bà anh chị em con đường sự sống, nhưng Kinh Thánh còn nói gì nữa? Trong Thi Thiên 16 câu 11 chép: Chúa chỉ cho tôi con biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Ở trong Chúa chúng ta có sự khoái lạc. Cái chữ khoái lạc ở đây trong nguyên ngữ có phải dịch là hạnh phúc mới đúng. Trước mặt Chúa chúng ta có trọn hạnh phúc tràn đầy. Nguồn phước ở trong Chúa là bất tận, là trọn vẹn. Trước mặt Chúa chúng ta có trọn hạnh phúc. Loài người chúng ta ngày nay đi tìm phước hay là đang sống trên trần thế này, thưa quý bạn xem, chúng ta nhìn chính mình rồi nhìn những người khác, họ có hưởng trọn hạnh phúc không? Theo tôi thì một người có thể nhận được hạnh phúc thì cao lắm là được 50% thôi, còn 50% khác thì là bất hạnh, đau thương, đau ốm, bệnh hoạn, than vang, rồi nghèo khổ, rồi làm ăn bất thành, rồi đủ thứ mọi chuyện hết, phải không? Hạnh phúc được bao nhiêu? Nếu mà giàu có rồi cái thì là làm được sang trọng, rồi được ăn ngon ngủ ngon vân vân, thì được bao nhiêu ngày? Tính ra không được bao nhiêu cả. Nhưng lời Chúa cho chúng ta biết như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời là nguồn hạnh phúc thì trước mặt Ngài chúng ta có trọn điều vui sướng phước hạnh, hay là phước hạnh của Chúa ban cho cách dồi dào. Người đời này thì quan niệm rằng đời là bể khổ. Nói cái câu mà quan niệm đó thì cũng biết rằng không có phước gì hết, thấy không? Khổ mà phước cái gì? Nhưng trước mặt Chúa thì có trọn sự khoái lạc, trọn sự hạnh phúc, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy chúng ta thấy nhân loại ngày nay, nhất là người Việt Nam chúng ta, tôi nhìn thấy mà thật thương cho họ. Họ chạy đi tìm phước quá, thưa quý bà anh chị em. Mấy ngày Tết này họ chạy đi chỗ này đền này miếu nọ chùa kia để tìm phước đủ thứ hết. Ngày thường thế tìm hơn, phải lo làm ăn, nhưng mà họ hy vọng rằng năm mới để tìm tới đó sẽ được phước. Nhưng họ đi tìm phước bởi vì họ chưa có nhận được phước. Năm này tìm mà năm tới cũng tìm nữa, thưa quý bạn xem, những người đó chưa có ngừng đâu. Nếu tìm được rồi thì năm tới sẽ ngừng. Chúng ta có chắc rằng họ ngừng không? Không ngừng đâu, sẽ tìm nữa. Nhưng lời của Chúa nói trong Thi Thiên 23 câu thứ 6 nói gì? David đã nói: quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va, tức là Chúa Trời, cho đến lâu dài. David nói gì? Ông không tìm phước, nhưng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo ông. Lý do tại sao? Vì ông có một Đức Chúa Trời là nguồn của hạnh phúc. Ông ở trong nhà của Đức Chúa Trời có nguồn hạnh phúc đó, thì đi tìm đâu? Phước hạnh ở tại đó mà. Ở trước mặt Chúa có trọn vẹn sự hạnh phúc, và ông đã nhận được phước. Tôi chưa bao giờ đi tìm phước bao giờ, nhưng thưa quý ông bạn chăm, phước hạnh và sự thương xót phải theo tôi khi tôi tin nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa cho đời mình. Và phước hạnh đặc biệt có người ở trong Chúa gọi là phước hạnh trọn vẹn, nghĩa là khi bình an, khi khỏe mạnh, khi giàu có, khi làm ăn được khấm khá, được phước đã đành. Nhưng mà khi gặp khó khăn, thiếu thốn, thử thách, đau ốm, bị vu oan, bị người ta sỉ vả vân vân, ngay vào phút đó cũng được phước nữa. Nghĩa là ở trong Đức Chúa Trời là nguồn phước, thì giàu bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng được phước cả. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10-12, Chúa nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, bị bắt bớ mà tại sao phước? Ngài nói rằng vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Rồi Ngài nói tiếp, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi trên trời là lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Phước không? Phước lạ quá phải không thưa quý bạn xem? Ngay khi bắt bớ thử thách người ta lấy điều dữ nói vu cho mình, vậy mà phước, phước. Người đời không tìm được cái này đâu. Nếu mà bị người ta nói vu cho mình thì chống trả lại. Nếu người ta làm gì ác cho mình, tìm cách để tiêu diệt họ. Chỉ một chút thôi mà người ta có thể giết nhau thì... Nhưng mà trong Chúa thì trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng được phước cả. Phước 100%. Vì vậy mà Phao-lô nói gì? Ông ơi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho chúng ta tất cả các phước thiêng liêng ở khắp các nơi trên trời. Ông ngợi khen Chúa vì Chúa ban phước cho chúng ta. Rồi ở trong Ma-la-chi đoạn 10 câu còn nói nữa là Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa được. Bởi vì Chúa là nguồn phước mà. Và tôi và quý bạn xem đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài làm con Đức Chúa Trời, chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời, thì tại trong đó chúng ta được phước trọn vẹn, trọn sự khoái lạc chứ không phải là một phần. Thế gian này chỉ nhận một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được trọn sự khoái lạc. Thưa quý bạn xem Thi Thiên 84 câu 4 nói gì? Ở trong nhà Chúa, nếu tôi và quý bà ở trong nhà Chúa, tức là mình tin Chúa, được sanh lại trong nhà Chúa, được làm con cái của Chúa, thì chúng ta ở trong nhà Chúa. Và ở trong nhà Chúa thì được phước hạnh biết bao. Thi Thiên 84 câu 12 chép rằng phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài, nơi Chúa. Nếu tôi và quý bạn xem nhờ cậy nơi Chúa, ở trong nhà Chúa rồi thì chúng ta sẽ được phước. Thi Thiên 144 câu 15 chép rằng phước cho dân nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Rồi 33 câu 12 nói tiếp, nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Chúa chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Nếu đời sống nào có Chúa làm chủ cuộc đời của mình, những bài hát chúng ta hát, chúng ta có phước đầy trọn thưa quý ông bạn xem. Nếu gia đình nào có Đức Chúa Trời làm chủ gia đình đó thì có phước đầy trọn. Và dân tộc nào mà lấy Đức Chúa Trời làm cơ nghiệp mình thì có phước thay. Chúng ta nhìn trên bản đồ thế giới, chúng ta nhìn từ đông sang tây, chúng ta những thấy những nước nào mà thờ thần tượng, thờ thần khác mà không thờ Đức Chúa Trời, sống trong mê tín dị đoan, thì các nước đó nghèo thiếu thốn và dân chúng tha quán. Nhưng nước nào mà thờ phượng Đức Chúa Trời, tung hô Ngài, thì chúng ta thấy nước đó thế nào? Được phước thay, được phước vô cùng. Chúng ta thấy họ văn minh thịnh vượng và người dân sống đầy đủ. Tại sao thiếu thốn? Tại chúng ta lìa khỏi nhà Cha là cái nhà phước, mà chúng ta đi dông dài làm sao chúng ta tìm được phước được. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 32 nói rằng ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Rồi ở trong Châm Ngôn 16 câu 20 nói nữa, ai giữ theo đạo lý tìm được ích lợi, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va có phước thay. Nếu tôi và quý bạn xem ở trong nhà Chúa, chúng ta trọn sự phái lạc, trọn hạnh phúc thưa quý bạn xem, vì Chúa là nguồn phước và chúng ta ở ngay cái nguồn phước đó, thì suối nước tràn tuôn phước hạnh cho chúng ta mãi mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc cho chúng ta, vì Chúa chỉ cho chúng ta con đường sự sống. Rồi Chúa cho chúng ta đầy trọn sự khoái lạc và phước hạnh. Nhưng chưa ngừng tại đó thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Thi Thiên 16 câu 11 nói gì nữa? Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chúa là nguồn phước, trước mặt Ngài là phước hạnh tràn tuôn, và bên hữu Chúa thì có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý bạn chứ, phước không? Nếu ở trong nhà Chúa thì chúng ta sẽ vui mừng giống như vậy. Loài người nói chung và người Việt Nam chúng ta thì đau khổ nhiều hơn vui sướng, phải không thưa quý ông bạn chứ? Suốt bao nhiêu năm chiến tranh, từ 1000 năm của giặc Tàu rồi tới đô hộ của Pháp rồi tới chiến tranh nội chiến vân vân, dân tộc chúng ta khổ đau nhiều hơn là phước hạnh, phải không thưa quý ông bạn chứ? Nhưng nếu ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì Kinh Thánh nói gì? Mọi sự cũ sẽ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những phước hạnh sẽ tràn tuôn ngay trong những đau khổ đó. Khi chúng ta đau khổ, ấy là lúc chúng ta còn đặt Chúa ban phước nhiều hơn để chúng ta chịu đựng cơn khổ đó. Ông Gia Cơ, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4, Thánh Gia Cơ khi viết thơ cho 12 chi phái dân Do Thái bị tản lạc trên khắp thế giới, họ bị bắt bớ khổ đau, họ nghèo khổ vô cùng, nhưng ông viết thơ và khuyên họ một điều mà nếu tôi và các bạn xem chúng ta thấy ông này khuyên sao mà chặt quá, sai quá. Ông khuyên gì? Ông khuyên là hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Là người ta thử thách có một chút thôi, một phần thôi mà cũng nổi sừng sộ rồi, có khi đánh nhau rồi, có khi là chém giết nhau rồi, có khi là buồn thảm thắt cổ tự tử nữa. Nhưng mà Gia Cơ nói rằng bây giờ có thử thách trăm bề, tức là tứ bề, trăm bề, mình nói tứ bề thôi, nhưng mà ông nói trăm bề nhiều biết bao nhiêu. Nhưng mà ông nói rằng hãy coi những sự thật đó như là sự vui mừng trọn vẹn. Làm sao có? Bởi vì Gia Cơ đã kinh nghiệm ông ở trong nhà của Đức Chúa Trời là nguồn phước, cho nên dầu như thế nào thì ông cũng được sự vui mừng trọn vẹn ở trong Chúa. Ông Phao-lô cũng vậy, thưa quý ông bạn cho em. Ông đi giảng đạo, ông bị bắt đánh đập rồi bỏ vào tù, rồi cuối cùng ông bị bỏ vào tù ở tại Na Mã, ở Roma bây giờ là chúng ta thấy. Ở trong tù, khi một người mà bị oan ức, bị tù, mình làm điều đạo đức mà người ta bắt bỏ trong tù, tức giận lắm phải không thưa quý ông bạn cho em? Tôi làm đạo đức mà tại sao mà bắt tôi? Rồi cái than van trách móc, rồi lại thất vọng não nề buồn chán, phải không? Có thể Phao-lô nếu như chúng ta thì nói rằng Chúa ơi, tại sao Chúa sai tôi đi giảng đạo, Chúa sai tôi đi đem tin lành cứu rỗi những người khác, tôi đã vâng lời Chúa đi mà tại sao Chúa không can thiệp để tôi bị bắt như thế này, bị ở tù như thế này, sao Chúa không làm giải cứu tôi, vân vân. Ông có nói về không? Không. Nhưng mà ông nói rằng ông vui mừng trọn vẹn ở trong sự thử thách đó. Rồi ông viết thơ cho hội thánh Philip, cộng đồng của dân Chúa tại Philip, tức là Macedon bây giờ của dân bạn, em thấy cái thành phố đó, ai tới đó chúng ta thấy. Ông viết cho cộng đoàn đó mà nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Bị bắt bớ khổ đau từ ở trong tù mà viết ra gửi cho hội thánh và nói rằng hãy vui mừng mãi mãi. Lạ không? Ai mà khuyên một lời như vậy thưa quý ông bạn xem, có ai thần thánh nào mà khuyên vậy không? Không. Bây giờ họ đang rìm phước mà. Còn đây, dầu ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng ở trong nhà của Đức Chúa Trời, ở trong cái nguồn phước. Chúng ta tràn ngập trong nguồn phước thì dầu bị bắt bớ, bị khổ đau, bị tù đày, chúng ta cũng vui sướng, vui sướng có trọn, có sự vui sướng vô cùng, không bao giờ dứt. Nê-mi đã nói rằng sự vui vẻ của Đức Giê-va là sức lực của các ngươi. Nếu tôi và quý bà anh chị em có sự vui vẻ từ nơi Chúa rồi thì chúng ta có sức mạnh lắm, không có cái gì làm cho chúng ta ngã xuống buồn thảm, đau đớn, khổ sở, vì chúng ta ở trong nhà của Chúa có nguồn vui bất tận. Thưa quý bà anh chị em, tôi kể cho quý bà anh chị em những người ở trong cảnh khổ đau mà họ vui bất tận. Mình không ngờ được. Ở tại Ấn Độ có một người nghe đạo của Chúa và bắt đầu tin nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và khi anh ta tin nhận Chúa và tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình thì anh lấy làm vui thỏa lắm. Anh thấy cuộc đời của anh bây giờ biến đổi hoàn toàn. Trước là đau khổ nhưng mà bây giờ sung sướng, vui sướng quá, anh mừng rỡ. Nhưng khi anh tin Chúa rồi thì gặp gia đình bắt bớ, cha mẹ, anh em bắt bớ và bảo phải bỏ đạo đi, không thì đuổi ra nhà, không cho ở trong nhà nữa. Và anh cuối cùng bị tống ra khỏi nhà. Rồi anh đến nhà một người quen để xin ở mấy ngày, nhưng mà những người này cũng không chấp nhận, nhất định không cho vào nhà. Anh phải đi lang thang chỗ này chỗ khác đi. Nhưng mà đang lúc mà anh đi như vậy thì anh ca hát ngợi khen Chúa. Có quý bạn chăm thấy người tín đồ tin lành nào mà ngay ở trong bếp, ở trong đi đường chúng vẫn ca hát về lời của Chúa không? Ca hát thánh ca. Ông vui mừng lắm ca hát. Có một người gặp anh mà nói rằng: anh ơi, tại sao anh trong hoàn cảnh khổ đau như vậy, cha mẹ đánh đập đuổi anh đi, anh em không nhìn anh đuổi đi, và hàng xóm cũng không có cho anh ở nữa, anh đi như vậy mà tại sao anh mà cứ ca hát như vậy? Thì anh nói rằng: lại lạ quá, có biết bao nhiêu gặp tôi mà tại sao nói tôi là chịu khổ như vậy, nhưng mà có ai biết rằng tôi có niềm vui mừng rất là lớn, không ai có. Hỏi niềm vui mừng gì? Anh nói rằng anh lấy tay chỉ lên trời rằng tôi có Đức Chúa Trời quyền năng cao cả trên đó là nguồn phước cho tôi, cho nên tôi vui mừng. Rồi anh lấy tay đặt vào trong cái lòng ngực của anh, nói rằng tôi có Chúa ở trong trái tim của tôi, trong lòng của tôi, cho nên niềm vui cứ chan chứa trong cuộc đời của tôi, lạ kỳ quá tôi cũng không biết được. Rồi anh cầm Kinh Thánh trên tay và nói rằng tôi có Chúa ở trong cuốn Kinh Thánh này nữa. Tôi có Chúa trên trời, có Chúa trong lòng và có Chúa Kinh Thánh này, nguồn phước lan láng, tôi không buồn được. Chỉ những người nào ở trong nhà Chúa là nguồn hạnh phúc, người đó sẽ thấy điều đó. Có một bà già đó nghèo lắm, nghèo lắm, thiếu thốn, nhà tranh mà vách lá trống trước trống sau, nhà không có tài sản gì cả. Mỗi ngày bà làm lụng vất vả, đi mò sò bắt ốc kiếm từng cái miếng cơm đi mót lúa để về ăn, nghèo lắm. Bà than thở khổ đau ở trong lòng của bà. Một ngày kia bà tin Chúa, lạ lùng lắm, biến đổi mọi sự. Bà có niềm vui vô cùng từ Chúa ban cho. Bà đến nhà thờ thờ phượng Chúa, bà ngồi ở trên băng trước. Và mỗi lần một sư giảng chỗ nào mà bà thấy cảm động vui sướng thì bà bật đứng lên: Amen, Hallelujah, ngợi khen Chúa. Bà la lớn lên như vậy rồi ngồi xuống. Rồi một lát khi nghe nữa thì bà cũng nói Amen, Hallelujah, ngợi khen Chúa rồi ngồi xuống. Trong một bài giảng của một sư, bà đứng lên ngồi xuống ít nhất 5-7 lần như vậy, làm náo động động cả thành phố. Một lần kia một sư thấy mình bị chia trí khi mà giảng bà, vì bà la như vậy ở trong nhà thờ khó giảng quá, trời xe lạnh sắp Tết rồi, một sư đi mua cho bà một cái mền mới, đến thăm bà, đọc Kinh Thánh cho bà nghe, an ủi bà, dạy dỗ lời của Chúa cho bà. Rồi một sư nói rằng: thưa bà, tôi đến đây cũng đem theo một món quà cho bà là cái mền mới. Tôi biết bà không đủ ấm trong mùa đông này, nhất là Tết sắp đến, tặng bà cái mền này. Nhưng khoan đã, trước khi bà nhận tôi ra một điều kiện, nếu bà đồng ý tôi sẽ tặng, bà không thì thôi. Bà nói: điều kiện gì mục sư? Mục sư nói rằng bây giờ mỗi lần bà đến nhà thờ nghe tôi giảng, bà đừng la Amen, Hallelujah, cảm tạ Chúa làm cho tôi chia trí quá. Bà cứ nghe để vào lòng mà thôi. Nếu bà đồng ý không làm gì nữa, tôi sẽ tặng cho bà cái mền. Bà nói rằng: được mục sư, mục sư cứ tặng tôi nhận. Tôi nhớ rồi, tôi không bao giờ làm như vậy nữa. Chủ nhật tuần sau bà đến thờ phượng Chúa cũng ngồi ở băng trước. Mục sư giảng: lấy chỗ mà bà vui sướng quá, bà cảm động quá, bà muốn đứng lên nhưng mà bà nhớ cây mền. Nếu mà mình đứng lên mình la nên mình mất cây mền xong sư lấy lại sao? Nhưng mà 5 lần 7 lượt bà cố mím môi lại để không mà đứng lên để la, nhưng mà không chịu nổi nữa. Cuối cùng bà đứng bật dậy và nói rằng: Amen, Hallelujah, cảm tạ Chúa, bây giờ có mất cái mền cũng không sao. Bà vui quá đi. Người có Chúa vui lắm thưa quý bạn chị em. Bởi vì Chúa là nguồn hạnh phúc cho chúng ta, Chúa chỉ con đường sự sống cho chúng ta, rồi Chúa cho chúng ta có trọn sự khoái lạc, hạnh phúc trọn vẹn và cái sự vui sướng vô cùng. Ai ở trong Chúa chúng ta biết điều đó. Thú thật thưa quý bạn chị em, tôi cũng thử thách nhiều quá, tôi cũng gặp những khó khăn nhiều quá, cũng chạy giặc chiến tranh nhiều quá, nhưng mà đời sống tôi chưa bao giờ buồn thảm, vui sướng vì có Chúa trong cuộc đời của tôi thưa quý bạn chị em. Không buồn được vì Chúa là nguồn hạnh phúc cho chúng ta mà, làm sao buồn được. Ước mong rằng trong năm mới này, Tết Bính Thân này, thưa quý bạn chị em, mỗi tôi và quý bà anh chị em tìm được nguồn phước ở trong Chúa. Tôi kết thúc bài nói chuyện này, sứ điệp này bằng một câu chuyện hai người gặp nhau, một người tin Chúa và người chưa tin Chúa. Người chưa tin Chúa gặp người bạn của mình là người tin Chúa trước khi Tết, thì hỏi rằng: năm nay là năm Thân, nhưng mà anh là tuổi con gì? Người tin Chúa nhìn mà nói rằng: tuổi con gì là sao? Tôi không biết. Người này mới giải thích là một năm có 12 con giáp, Tý Sửu Dần Mão, con chuột, con trâu, con bò, con ngựa, đủ thứ con sanh năm nào thì là con năm nấy. Nếu anh sanh trong năm Thân thì anh là con khỉ. Thì người này nói rằng: tôi mang tới 2 con tuổi lịch. Người kia nói rằng: mỗi người có 1 con tuổi thôi mà anh tới 2 con, anh sanh 2 năm sau, năm này rồi năm sau sanh nữa sao? Anh này: không phải, tuổi thứ nhất của tôi là tuổi con người, năm nay tôi là 60 tuổi rồi. Và tuổi thứ hai của tôi là tuổi con trời. Khi tôi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, tôi là con của Đức Chúa Trời, tôi là tuổi con trời và cách nay cũng 40 mấy năm rồi. Tôi có 2 tuổi nữa. Rồi người tín đồ này nhìn người kia mà nói rằng: cái tuổi con này con kia, tuổi Thân, tuổi con khỉ của anh á, thì có gì mà tốt đâu, toàn là xấu thôi chứ có gì tốt đâu, con khỉ có gì tốt đâu. Nếu anh mang tuổi con khỉ là tuổi Thân thì theo bói toán của người ta, nhất là bói toán tử vi đó, người này nói rằng theo tử vi thì những người sanh trong tuổi Thân đó là thường cô đơn. Tôi không biết là họ có chơi chữ không, chứ tuổi Thân đó cô đơn. Rồi trong gia đình thì lại là có sự ly biệt dòng họ, và thường thường người sanh tuổi Thân thì có thêm một người phối ngẫu, tức là có vợ hai đó, hay là có chồng thêm nữa. Rồi những người này có thể là bị chết rồi mà người đó phải tái lập gia đình khác, vân vân. Tức là tuổi Thân là vậy đó, họ coi như vậy đó. Nhưng theo tôi đó, tuổi Thân không có gì tốt không cả thưa quý ông bạn chứ. Con khỉ có gì tốt nè? Con khỉ chỉ có làm được cái trò khỉ thôi, phải không? Rồi nó chỉ là làm khỉ khọt khỉ dọc, chứ thật ra nó không có làm được khỉ khô gì cả. Con khỉ có làm được khỉ khô gì đâu. Và nhiều người ta nói rằng nếu mà nuôi con khỉ là như là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà còn nguy hiểm nữa thưa quý ông bạn chứ. Thành ra mình mang cái trên con người của mình là tên một con vật thì đâu có gì là tốt đâu, phải không thưa quý ông bạn chứ. Tại sao mình không, cái con người của mình là cao quý vô cùng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên rồi, là con Đức Chúa Trời, lại là phước hạnh biết là bao nhiêu, tại sao mình không mang tên đó mà lại mang cái tên tuổi này tuổi kia thưa quý ông bạn chứ. Theo tôi, nhiều người gặp tôi cũng hỏi tuổi, nhưng mà tôi không có nói, tôi không biết tuổi gì hết. Thật ra tôi không tuổi gì hết, tôi là tuổi con trời và con người mà thôi. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy tìm đến Chúa Trời đi, hãy làm con Đức Chúa Trời đi, thì chúng ta sẽ ở trong nhà phước hạnh. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Sơ Va cho đến đời đời, phước hạnh sẽ theo tôi mãi mãi. Và mong ước rằng Tết này tôi và quý ông bà anh chị em sẽ được phước mãi mãi, vì chúng ta tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình và ở trong nhà Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.